Trên này quý vị thấy cái gì? Hay là quý vị nhìn thấy những người chung quanh mỗi ngày, quý vị thấy điều gì trong họ? Hay là quý vị nhìn vào trong kiến, quý vị nhìn thấy hình dáng của mình, quý vị thấy cái điều gì ở trong kiến? Thưa quý ông bà chị em, tuần vừa rồi tôi có cơ hội dành thời gian với các em ở đây. Chúa nhắc nhở tôi một cái lẽ thật rất là kỳ diệu, mà tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta áp dụng cái lẽ thật này, cái chân lý nào này trong đời sống của mình, thì Chúa sẽ ban phước cho những người đó vô cùng. Và ngay cả những người mà quý vị đối xử gần gũi với họ nữa. Quý vị biết cái lẽ thật đó là gì không? Cái chân lý kỳ diệu đó là gì không? Quý vị, mỗi một người trong chúng ta, trước mặt Chúa, mỗi một chúng ta là một tác phẩm, một tác phẩm độc nhất vô nhị, có một không hai. You and each person is a masterpiece, one of a kind before God. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi trưa hôm nay. Độc nhất vô nhị. Quý vị biết quý vị có giá trị như thế nào không? Lời của Chúa cho chúng ta hôm nay ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Cảm ơn Thiện đọc cho chúng ta hồi nãy. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau cái câu gốc đó. Xin chúng ta cùng khởi sự đọc. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể nói một trong những lý do lớn nhất mà chúng ta không có đối xử với nhau như chúng ta cần phải đối xử. Một trong những lý do lớn nhất mà chúng ta không có coi mình như chúng ta cần phải coi chính mình. Treat yourself. Bởi vì chúng ta không có thấy mình, bản thân mình, hoặc là những người chung quanh mình, trong gia đình của mình, những người làm việc chung với mình là độc nhất, là một tác phẩm độc nhất vô nhị. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở đây, vì chúng ta là việc Ngài làm ra. Cái chữ việc Ngài làm á, cái chữ việc ở đây ở trong nguyên văn có nghĩa là masterpiece, hay là nói cách khác là một tác phẩm độc đáo, một tác phẩm độc nhất vô nhị. Và thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý ông bà anh chị em cảm thấy mình như vậy không? Hay là người phối ngẫu trong gia đình của mình như vậy không? Hay là con cái của mình như vậy không? Các em đứng trước mặt chúng ta hồi nãy ở đây đó, chúng ta có thấy các em là một cái tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa không? Thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta không cảm thấy như vậy, phải không? Bởi vì có những người họ đối xử chúng ta không có giống như vậy. Và chúng ta cảm thấy sao mà mình có vẻ không ra gì hết. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta được thọ thai trong lòng mẹ, khi cái trứng của người mẹ và cái tinh trùng của người cha hợp lại, lúc đó Chúa tạo chúng ta nên một cách rất là kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Đến nỗi mà hồi nãy chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 139 đó, Chúa nói sao? Tác giả Thi Thiên, ông vua David, ông nói, tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, kỳ diệu vô cùng trước mặt Chúa. I'm unique. I'm one of a kind. I'm the masterpiece. Trước mặt Chúa, mỗi một chúng ta là như vậy. Chúng ta có đối xử với chính mình như vậy không? Hay là đối xử với những người chung quanh như vậy không? Trước mặt Chúa mỗi một chúng ta vô giá. Không có giá nào có thể mua được quý vị hay là con của quý vị, cha mẹ quý vị được cả. Có thể nói viện bảo tàng mà nổi tiếng nhất của thế giới nói về art, về tranh ảnh rồi đó, nó nằm ở bên Pháp, bảo tàng viện tên là Louvre. Cái bảo tàng viện này có những cái tác phẩm, những cái hình bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng nhất ở trên thế giới, chẳng hạn như Michelangelo hay là Rembrandt và tất cả những họa sĩ mà từ trước đến giờ nổi tiếng đó. Và trong cái bảo tàng viện này có những cái tác phẩm, những cái tác phẩm độc đáo, độc nhất vô nhị. Và thưa quý ông bà chị em, có một cái tác phẩm mà nhiều người có thể nó không những ở Pháp mà thôi, nhưng mà trên thế giới này người ta biết nhiều nhất về cái tác phẩm này. Mà mỗi lần họ đến cái bảo tàng viện này, họ muốn được nhìn thấy cái tác phẩm này nhiều nhất, mà được nhiều người ca tụng nhất về cái tác phẩm này, cái bức tranh này. Quý vị chắc quý vị đoán được cái bức tranh đó là tên gì rồi phải không? Ai trong chúng ta biết bức tranh đó tên gì? Tên gì? Mona Lisa. Mona Lisa của họa sĩ Leonardo da Vinci. Đây là một bức tranh được vẽ vào năm 1503 tới năm 1506. Và cái bức tranh này quý vị đã thấy, và nếu mà quý vị chưa thấy thì quý vị cũng nên coi. Đây là một cái nụ cười, gọi là nụ cười bí ẩn của Mona Lisa. Rất là đặc biệt. Đến nỗi mà trong tất cả các bức tranh khác ở trong cái bảo tàng viện này không có người đứng gác, ngoại trừ cái bức tranh Mona Lisa này. Có người đứng gác đàng hoàng, bởi vì nó bị ở cấp trước đây và nó có nhiều điều đó rất là khủng khiếp có thể xảy ra cho cái bức tranh này. Thưa quý ông bà anh chị em, cái bức tranh này theo năm ngoái người ta phỏng giá thì nó hơn 800 triệu đô la. Mà thật sự mà nói, không có ai có thể mua được bức tranh này cả, bởi vì đâu có ai bán đâu mà mua. Nó là một bức tranh, có thể nói là bức tranh vô giá. Vô giá, priceless. Mà thưa quý ông bà anh chị em, cũng gần cái bức tranh đó, quý vị có thể mua một bức tranh nhìn y chang như vậy mà chỉ có 25 cent thôi. Đó là cái postcard của Mona Lisa, cái hình của Mona Lisa. Và đôi lúc thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta, cái sự khác biệt giữa cái bức tranh original, cái masterpiece, với một cái bức tranh, cái postcard copy, đó là chỗ nào? Một cái là không có thể nào mình có thể tạo nên được giống y chang như vậy nữa, bởi vì nó là original. Còn cái kia là copy, nó rẻ mạt. Cho nên trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta có nhiều lúc mình nhìn vào chính mình, nhìn con cái của mình, nhìn những người xung quanh chúng ta thấy ô sao mà sao không có giá trị gì cả. Nếu chúng ta copy lẫn nhau, chúng ta sẽ thấy như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn của Chúa đó, chúng ta sẽ thấy mỗi một chúng ta trước mặt Chúa là độc nhất vô nhị, kỳ diệu vô cùng. Phần lớn trong chúng ta có thể nói mình từ nhỏ lớn lên, mình không có cảm thấy mình độc nhất vô nhị gì cả. Phải không? Cha mẹ mình, ông bà mình hay là ai đó cứ nói những cái thông điệp đến với chúng ta. Họ nói những cái thông điệp mà chúng ta giống như là cái bản copy rẻ mạt mà ai làm trên cuộc đời của chúng ta. Và dầu ai nói như thế nào đi nữa, có thể mình bị người ta khước từ, coi không ra gì, hay là thậm chí có những lúc bị người khác lợi dụng nữa. Cho nên mình cảm thấy như vậy. Và mình tin trong đầu mình là người như vậy. Mình là người không có giá trị gì cả. Mình không có làm được cái gì trò trống gì cả. Mình không có gì tốt đẹp cả. Thưa quý ông bà anh chị em, người khác hay bất cứ ai trên đời này, ngay cả cha mẹ ông bà mình đi nữa, họ không có quyền quyết định cái giá trị của chúng ta, của quý vị. Bởi vì họ không có tạo dựng nên quý vị được. Chỉ có Đấng làm nên, tạo nên quý vị mới có quyền quyết định quý vị là ai mà thôi. Mà như lời của Chúa cho chúng ta thấy, mỗi một chúng ta là tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Chúa nói, chúng ta là việc Ngài làm ra, hay là nói một cách khác hơn, chúng ta là tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Cho nên tôi muốn quý vị hãy để cái tên của mình vào trong cái câu đó, quý vị sẽ thấy. Tôi, con là tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình rất là kỳ diệu. Bởi vì trên đời này không ai có thể cho mình cái giá trị đó được cả. Cho nên cũng không ai có thể lấy được cái giá trị đó khỏi mình. Bởi vì Chúa cho mình có cái giá trị đó. Cho nên mình, mỗi một quý vị, mỗi một chúng ta, giàu chúng ta có thể không có thích mình đi nữa, cái đó không cần biết. Trước mặt Chúa, mỗi một chúng ta là vô giá trước mặt Chúa. Có 5 chữ ở trong cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được cái giá trị của chúng ta trong Chúa. 5 chữ đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ephesos đoạn 2 câu 10. Chúng ta được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tiếng Mỹ thì In Jesus Christ. Chúng ta được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ. Giá trị là ở đó, thưa quý ông bà chị em. Khi chúng ta nhận thức được rằng Chúa Thượng Đế Chí Cao Chí Thánh, chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh, Ngài đến trong thế gian này, Ngài chết cho chúng ta, tội lỗi của chúng ta Ngài đền tội cho chúng ta, giá trị vô biên, thưa quý ông bà chị em. Theo quý ông bà chị em định giá thì Đức Chúa Giêsu giá trị bao nhiêu? Vô giá, không có thể nào định giá được Chúa Giêsu cả. Nhưng mà Ngài đã đến trong thế gian để chết đền tội cho quý vị và tôi. Cho nên lý luận về cái điểm này, chúng ta thấy chính chúng ta là vô giá trước mặt Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa trong đời sống của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là mỗi một chúng ta, quý vị và tôi là tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Vậy thì chúng ta phải sống như thế nào? You and I, you are one of a kind, masterpiece from God. Therefore, what you should do with your life. Cuộc đời của mình phải sống như thế nào? Lời của Chúa nói như thế nào? Ở trong Ephesos đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để gì, thưa quý ông bà anh chị em? Để làm việc lành. Chúng ta độc nhất vô nhị trước mặt Chúa là tác phẩm có 102. Hãy sống như vậy. Hãy sống như vậy. Đừng có sống như cái kiểu mà cái postcard, giống như là copy này tới copy khác. Hãy sống như là masterpiece. Và Chúa muốn chúng ta sống như thế nào? Làm những việc tốt lành. Làm những việc tốt lành. Đó là mục đích trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cách cư xử của chúng ta với nhau phải là cái cách cư xử tốt lành. Như lời của Chúa nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Hãy đối xử với nhau cách tốt lành. Khi mình đối xử với những người thân thương trong gia đình mình có tốt không? Cái lời nói của mình có tốt lành không? Hay là mình nói xấu lẫn nhau, nói hành, nói tỏi nhau? Vì chúng ta là tác phẩm độc nhất vô nhị. Hãy sống như vậy. Hãy sống làm những điều tốt lành, nói ra những điều tốt lành, suy nghĩ những điều tốt lành về người khác, hành động những điều, những cách tốt lành đối với những người xung quanh. Tóm lại, có 3 điểm vô cùng quan trọng mà chúng ta học hôm nay về cái bài học độc nhất vô nhị. Cái điểm thứ nhất đó là mỗi một chúng ta, quý vị, là độc nhất, vô giá trước mặt Chúa. Vô giá trước mặt Chúa. Cái điểm thứ hai đó là gì? Chúng ta hãy sống như vậy. Hãy sống như vậy. Mình là hoàng tử, mình là công chúa. Không lẽ mình sống giống như những người cù bơ, cù bắc? Phải không? Cái cách đối xử của mình giống như những người không có học. No. Hãy đối xử với nhau như là hoàng tử công chúa, độc nhất, vô nhị, sống như vậy. Thứ ba là điểm vô cùng quan trọng mà đôi lúc chúng ta quên, đó là gì? Hãy nhớ rằng những người xung quanh của chúng ta cũng là tác phẩm độc nhất, vô nhị nữa. The people around you, your family members, they are one of a kind. They are masterpiece. Vợ của chúng ta, có bao giờ quý ông có vợ, có bao giờ quý ông nghĩ rằng vợ của mình là vô giá không? Có bao giờ quý ông nghĩ như vậy không? Hãy đối xử với vợ mình như vậy. Quý bà có bao giờ đối xử với chồng mình, mỗi ngày gặp chồng mình, có cái nhận xét gì về chồng mình? Ồ, cái ông này sao mà phiền quá, đủ thứ chuyện hết. Hay là hãy nhìn chồng mình như Chúa đánh, có đặt cái giá trị trên chồng mình. Chồng của quý vị là độc nhất, vô nhị, vô giá. Không có bao nhiêu tiền có thể mua được người đó. Con cái của quý vị đối xử với con mình như thế nào? Có độc nhất, vô nhị không? Quý vị có biết rằng con của mình là vô giá trước mặt Chúa không? Hãy làm điều đó. Hãy sống như vậy. Hãy đối xử với nhau như vậy. Đối xử một cách trân trọng với nhau như là những tuyệt tác, những tác phẩm vô giá, độc nhất, vô nhị. Tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em đối xử với chính mình và những người xung quanh với cái tinh thần đó, bảo đảm Chúa sẽ ban phước một cách rất là kỳ diệu trên quý vị và những người xung quanh quý vị. Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta vô giá. Amen.